Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về giấc ngủ mùa đông. Khi mùa đông về, một số loài vật tự nhiên bước vào một giai đoạn gọi là ngủ mùa đông. Thật ra ngủ mùa đông không có nghĩa là loài vật ngủ thật, mà chỉ là giảm bớt các hoạt động của thân thể. Trong khi đó, về mùa hè, cũng có một số sinh vật ngủ, hay là giảm bớt các hoạt động của chúng vì không chịu nổi cái nóng bức của mùa hạ. Vì vậy, lại có tên gọi là ngủ mùa hạ. Tình trạng ngủ mùa đông hay ngủ mùa hạ giải quyết được vấn đề khan hiếm thức ăn cho sinh vật trong mùa đông hoặc mùa hạ. Người ta vẫn cho rằng cái lạnh làm cho loài vật trở thành ngủ mùa đông. Tuy nhiên, các yếu tố về môi trường cũng như các nhịp độ biến đổi theo mùa bên trong con vật đáng được coi là những yếu tố chính gây nên giấc ngủ, dù là ngủ mùa đông hay ngủ mùa hè. Đối với con người thì giấc ngủ mùa đông rất lạ, một phần vì con người không có cái kinh nghiệm đó, phần khác vì muốn duy trì đời sống, nên dù có lạnh lẽo, con người cũng tìm đủ cách để chống lạnh và vẫn sống được. Nhưng cũng có những trường hợp người ta hạ thân nhiệt xuống vì lý do chữa bệnh, như khi giải phẫu tim hay óc chẳng hạn. Nhiều tế bào sống như tinh trùng hoặc là hạt máu đỏ có thể lưu trữ trong tình trạng đông lạnh, và có những tế bào nhỏ khác để đông lạnh rồi đem ra xả lạnh và sử dụng vẫn sống như thường. Có lẽ không có loài vật nào chịu nổi khi nước trong toàn thân nó bị đông lạnh cả. Nhưng một vài loài có vú có thể chịu được tê cứng trong vài phút, rồi được phục hồi, có thể sống bình thường. Ngay loài cá, mặc dù bên ngoài có thể bị đông lạnh, người ta chưa thấy con cá nào hoàn toàn bị đông lạnh mà có thể phục hồi sự sống. Trong khi đó thì côn trùng có nhiều loại chịu được tình trạng đông lạnh trong những mùa đông giá buốt. Trong các côn trùng này, nước trong thân thể chúng bị mất một phần khi trời lạnh và cũng trở nên lạnh. Tuy nhiên, thân thể chúng vẫn còn chất lỏng và chưa đông thành tinh thể đá. Nhiệt độ lúc ấy chưa đến điểm đông. Tuy nhiên, nếu một tinh thể đá hình thành thì nhiệt độ lên ngay đến điểm đông. Có những con vật giữ được tình trạng lạnh buốt mà không đông lạnh rất lâu. Một số cá trên các suối Bắc Âu phải sống trong tình trạng này thường xuyên. Người ta cũng chia ra loài vật có máu nóng và loài vật có máu lạnh. Loài có máu nóng được bảo vệ nhiệt bằng những lớp lông dày hoặc là lớp mỡ bên dưới da. Nhưng quan trọng hơn cả là trung tâm điều hòa nhiệt độ trong óc của con vật. Khi nào trung tâm điều hòa nhiệt của loài vật có máu nóng bị kích thích do các thần kinh tiếp nhận và truyền lại hơi lạnh, hay do chính máu truyền lại, thì các cơ phần bảo vệ nhiệt được thúc đẩy hoạt động, và nhờ đó mà nhiệt không mất đi. Các biện pháp chống lại lạnh và tản máu từ bên ngoài thân thể vào bên trong, gia tăng các phương cách chống lạnh bằng cách xù lông lên và làm cho thân nhiệt gia tăng bằng cách run. Khi nào nó gặp thời tiết nóng quá, thì các phản ứng sẽ ngược lại. Con vật có vú hoặc loài chim, thân nhiệt thay đổi theo ngày đêm. Những con vật sống về đêm, ban ngày thân nhiệt nó hạ thấp. Một vài loài rơi thân nhiệt thay đổi tùy theo lúc nó nghỉ hay hoạt động. Ban ngày nhiều khi rơi giống hệt loại ngủ mùa đông, thân nhiệt tụt hẳn xuống mức nhiệt độ của không khí quanh nó. Những con chim ruồi khi ngủ, tim nó đập chậm hơn và nó thở ít hơn. Tình trạng thân nhiệt nguội đi khi ngủ giữ được những chất dự trữ của thân thể, nhưng làm trì hoãn hoạt động của con vật khi nó thức dậy. Những con vật ăn côn trùng, ăn kiến là những con vật ngủ mùa đông nhiều hơn. Một số những con vật như sóc thường dự trữ thật nhiều mỡ trước khi đến mùa đông, và loài chuột bạch lớn lại ăn nhiều để cho tình trạng ngủ mùa đông được trì hoãn. Hầu hết những con vật có vú thường đào đất hay ẩn mình trong những nơi kín. Thường thường thì những nơi này nhiệt độ ấm hơn bên ngoài. Khi đào, chúng cũng biết cách để sao cho hang không bị tuyết giá tràn vào. Có con vật lại còn biết lấy cỏ khô hoặc đá mà chấn cửa hang nữa. Tình trạng ngủ mùa đông như đã nói là do lạnh, nhưng cũng còn do tình trạng thiếu lương thực hoặc là ngày ngắn và những yếu tố khác nữa. Khi bắt đầu vào giai đoạn ngủ mùa đông, con vật sẽ không còn điều hòa nhiệt độ trong người như thường nữa. Thân nhiệt tụt xuống cho bằng với độ lạnh ở ngoài không khí và có thể ở vài độ trên độ đông lạnh, nghĩa là từ 4 đến 5 độ C. Hơi thở chậm hơn, tim đập với nhịp độ cũng chậm hẳn đi từ 7 đến 10 lần trong một phút, so với bình thường là 300 lần mỗi phút. Hệ thần kinh ngưng hoạt động khi nào thân nhiệt hạ xuống từ 18 đến 25 độ, và các hoạt động điện của óc cũng ngừng khi nào thân nhiệt còn từ 11 cho đến 19 độ. Dĩ nhiên, các giới hạn này là tùy theo từng giống vật. Suốt thời gian ngủ mùa đông, trung tâm hô hấp vẫn nhạy cảm đối với khí carbonic. Trong lúc ngủ, các chất béo trong cơ thể tiêu thụ thật ít. Một con rơi có thể mất 35% trọng lượng thân của nó, và một con sóc nâu có thể mất đến 80% trong một giấc ngủ mùa đông. Nhiều loài ngủ mùa đông lại thức dậy nhiều lần để kiếm ăn hay uống nước. Loài rơi thường không ở một nơi mà có thể di động trong lúc ngủ như thế. Ngủ đã vậy, khi thức dậy, động vật cũng qua nhiều giai đoạn thật là thích thú. Động vật có thể thức dậy nhờ nhiệt độ bên ngoài tăng, nhờ âm thanh hay những kích thích khác. Thân nhiệt có thể lên đến 30 độ trong vòng từ 3 đến 4 giờ đồng hồ. Tim bắt đầu đập đều hơn, hơi thở cũng vậy. Thân nhiệt bắt đầu ở phần chung quanh các trung khu hô hấp và huyết quản, sau mới dần dần lan xuống tứ chi. Nhiều loài có vú ngủ rất lâu trong mùa đông, nhưng vẫn không thuộc loại ngủ mùa đông, vì suốt thời gian đó, thân nhiệt của chúng không giảm xuống. Đó là những loài gấu, chồn, vân vân. Loài ếch nhái không chuẩn bị gì cho mùa đông, chúng cũng không có kế hoạch gì. Khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ, các biến thái trong cơ thể loài này tự nhiên chậm hẳn đi. Từ tháng 11 cho đến tháng 3, đây là nói về những vùng có mùa đông giá buốt, ếch nhái hoàn toàn bất động, trừ ra những ngày nào nóng ấm và cần thiết mà thôi. Khi khí hậu càng lạnh, ếch nhái đào sâu dưới lòng hồ ao, hoặc là những chỗ cây mềm, hoặc là dưới những đống lá rụng mà ẩn mình. Loài ếch nhái không thể nào sống được ở nhiệt độ dưới 0 độ. Vì vậy, không có ếch nhái tại các vùng cực Bắc cũng như cực Nam. Loài rắn cũng sống yên lặng trong mùa đông. Một vài loài cá cũng ẩn mình trong mùa đông, nhưng hầu hết cá vẫn hoạt động bình thường. Nhiều loại rắn giết ếch nhái và cá đã phải ngủ trong mùa hạ vì hạn hán nữa. Những con vật như cá sấu, thường luồng và loại rùa chôn mình xuống bùn sâu cho đến khi nào có nước tràn trở lại. Ếch nhái thường hay đào hang ngay bên hồ, ao và ẩn mình. Thổ dân Úc bảo rằng về mùa hạ, ếch nhái là những hồ chứa nước nhỏ rất quan trọng. Một loại cá phi châu thường chôn mình trong bùn sâu khi mà đầm lầy của nó khô cạn dần. Lúc ấy, mang cá không dùng được nữa, nhưng nó vẫn thở bằng bụng và dùng chất mỡ dự trữ thật ít. ta thấy loài vật dường như đã được sinh ra với cái khôn ngoan thiên nhiên để khi mùa lạnh hay mùa nóng, nó có thể sống được. Tạo hóa thật đáng cho chúng ta khâm phục. Con người nhiều khi sống giữa đời như giữa những khí hậu không thích hợp. Có thể là giá buốt hay quá nóng nực. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta không biết phải đối phó như thế nào với cuộc đời để mà sống còn. Chúng ta nhiều khi không tìm thấy một nơi ẩn náu vì những chỗ ẩn náu quen thuộc như thế lực, tiền của chỉ có giới hạn. Và nhiều khi lại còn gây cho chúng ta khổ hơn nữa. Làm sao chúng ta có thể chống chọi được với các hoàn cảnh vượt mức chịu đựng của mình? Chúng ta hãy nghĩ đến, hãy nghe lời kêu gọi của Chúa. Hãy đến với ta sẽ cho các con được an nghỉ. Có lẽ nhiều khi tiếng gọi này đã đến trong cuộc đời của quý vị, của các bạn. Nhưng quý vị và các bạn không mấy quan tâm. Nếu quý vị và các bạn có thể tìm ra được giải pháp cho đời sống, thì chắc tiếng gọi ấy không đáng để ý nữa. Tuy nhiên, vấn nạn của cuộc đời nhiều khi không lấy sức mình mà giải quyết được. Vì thế, tiếng gọi của Chúa ta đừng bỏ qua. Chúa không gọi ta vào một cuộc phiêu lưu đâu. Chúa gọi ta đến chỗ an nghỉ bên trong Ngài. Hãy nghe tiếng gọi của Chúa hôm nay và đến với Ngài cho được an nghỉ. Mà làm thế nào đến với Chúa được? Chúa không phải là giáo đường, nhà thờ hay một người nào. Vì Chúa đang có mặt ngay chỗ bạn ngồi, bạn nghe đài. Hãy đáp lời Chúa ngay lúc bạn nghe những tiếng nói này. Hãy nói với Chúa rằng, bạn cần Ngài. Con cần đến Chúa như một giải đáp cho tất cả các nan đề của đời con. Chúa sẽ cho bạn thoát khỏi mọi khó khăn và bạn sẽ được an nghỉ. Chúa đã tạo dựng nên mỗi chúng ta. Còn khôn ngoan, diệu kỳ hơn bất cứ sinh vật nào. Và Ngài biết mỗi chúng ta đang cần gì hơn cả ngay giây phút này. Nếu quý vị và các bạn xét kỹ, sẽ thấy rằng mình cần Chúa hơn tất cả. Vì ở bên ngoài Chúa, chúng ta sẽ không tìm ra một nơi nào được gọi là an nghỉ cả. Chúa không kêu gọi chúng ta vào nước thiên đàng. Chúa không kêu gọi chúng ta làm những việc này, việc nọ. Nhưng điều đầu tiên mà Chúa muốn chúng ta làm là bằng lòng đến với Chúa để được an nghỉ. Thưa quý vị, thưa các bạn, Chúa không gọi chúng ta vào một giấc ngủ mùa đông hay giấc ngủ mùa hạ đâu, nhưng Chúa mời chúng ta đến chỗ an nghỉ, tức là ra khỏi dòng đời xô bồ, xáo trộn, đầy nan đề này, mà bước vào một nơi an tĩnh với Chúa, bình tâm xét lại cuộc đời của mình, và bắt đầu thay đổi để trở thành thích hợp với hoàn cảnh mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi một lần nữa mời quý thính giả, các bạn hãy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì Ngài đang giơ tay tiếp đón quý vị, các bạn. Chúng tôi chỉ chuyển đến quý vị và các bạn lời kêu gọi ấy hôm nay. Mong quý vị và các bạn đừng bỏ qua.